thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ trực tiếp trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ hai mỗi tuần. Chương trình phát trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video. Các bạn vừa theo dõi chương trình vừa đặt câu hỏi nếu các bạn có thắc mắc về du học Mỹ nha. Xin chào giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn trở lại với chương trình ngày hôm nay.
Xin chào cô, xin chào quý vị.
Dạ, chủ đề ngày hôm nay rất là thú vị vì nó nghe lạ tai và nó cũng là một ngành học ít phổ biến đối với các du học sinh từ nước ngoài, đặc biệt là từ Việt Nam, bởi vì nó khó khăn, nó phải nói rằng là đòi hỏi rất là nhiều những kỹ năng, rất là nhiều công sức, thời gian lẫn tiền bạc. Nhưng mà cái ngành học này có nhu cầu rất là cao và đặc biệt là Mỹ là một trong những nơi mà mọi người hướng tới khi nhắm tới lĩnh vực này vì Mỹ có đầy đủ những tiêu chuẩn đáp ứng đào tạo ngành nghề này một cách cao cấp nhất, tiêu chuẩn quốc tế nhất, đó là ngành pháp y, giám định pháp y. Các bạn nghe nói nhiều, nếu các bạn có xem phim Hollywood hay là xem phim Hồng Kông ha, thì mình thấy tất cả những cái vụ án điều tra thì có dính líu rất nhiều đến cái lĩnh vực giám định pháp y. Đây là một trong cái lĩnh vực không thể thiếu trong cái cầu điều tra phá án. Và càng ngày công nghệ kỹ thuật càng cao thì cái lĩnh vực này nó càng phong phú đa dạng với sự hỗ trợ của công nghệ cao và làm cho cái lĩnh vực này ngày càng hấp dẫn, thú vị. Các bạn có nghe tới giám định pháp y bao giờ chưa và các bạn có nghĩ tới theo đuổi ngành này hay không? Nếu có, các bạn sẽ tìm hiểu cùng chúng tôi ngày hôm nay đi Mỹ học ngành giám định pháp y sẽ như thế nào nha. Xin giáo sư cho biết ngành giám định pháp y hay tóm tắt là pháp y đó có nghĩa là như thế nào, cho các bạn có một cái định nghĩa tổng quát để hiểu biết về ngành nghề này thưa giáo sư.
Thì nhờ cô giới thiệu là cái ngành này rất là thú vị, các bạn coi những cái show ở trên TV CSI, những cái crime scene investigation, thì cái pháp y là nó là những cái chương trình gọi là forensic pathology ở Mỹ. Nó sẽ giúp đỡ cho các bạn có cái khả năng, có những cái kiến thức để làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật để xác định nguyên nhân tử vong dựa trên các mẫu mô và nghiên cứu cơ thể. Có nghĩa là trong tóm lại rằng là khi một người mất đi thì cái chuyện chính nhất là người ta phải xác định là cái nguyên nhân, thì có thể là cho tai nạn, là sơ suất, hay là bị giết người, hay là nguyên nhân tự nhiên, hay là các phương khác thông qua. Thì chúng ta hôm nay sẽ nói qua cái chương trình này, chương trình huấn luyện ở Mỹ. Nói tóm lại thì ngành này có hai ngành chính, có hai cách đi để đi vào làm trong cái lĩnh vực này. Cái thứ nhất là nhà nghiên cứu pháp y, có thể là bạn trở thành forensic pathologist, thì cái ngành này nó cần một cái bằng bác sĩ. Còn ngoài ra có những có cái ngành thứ nhì, cái ngành phụ có thứ nhì của ngành chính này là nhà khoa học pháp y, thì các bạn học để trở thành một người forensic scientist, có nghĩa là khoa học gia về pháp y.
Một là bác sĩ, hai là khoa học gia.
Vâng.
Dạ. Thế bác sĩ khác khoa học gia pháp y như thế nào thưa giáo sư?
Thì chương trình huấn luyện nó dài hơn cho bác sĩ. Và chương trình huấn luyện của nghiên cứu gia pháp y có gọi là forensic pathologist là những người này là MD, nghĩa là có bằng bác sĩ. Thì chương trình huấn luyện tổng cộng là 13 năm, chúng ta sẽ nói rõ ràng hơn. Ngoài ra chương trình khoa học gia pháp y có thể là đôi lúc nó gọi là technician, nhưng mà gọi là những người này là scientist, forensic scientist, thì chương trình huấn luyện chỉ có khoảng từ 4 đến 5 năm mà thôi. Thì chúng ta sẽ đi vào hai cái ngành này rất là kỹ sau đây.
Dạ, tức là coi như một bên đó là coi như là ra thành chuyên gia về pháp y, còn một bên là bác sĩ về pháp y. Và mỗi một cái lĩnh vực cái chuyên gia pháp y sẽ làm gì và bác sĩ pháp y sẽ làm gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Nhưng mà các bạn ở Việt Nam thắc mắc là tại sao đi du học Mỹ mà chọn ngành này. Có nhiều người chọn Mỹ chỉ vì là công nghệ, chỉ vì là kinh doanh, chỉ vì là những cái ngành gọi là sáng giá hoặc là hot hiện nay. Thế ở Mỹ cạnh tranh về ngành pháp y như thế nào thưa giáo sư? Cái hệ thống đào tạo đối với ngành nghề này ra sao?
Thì chúng ta thấy rằng là ở Mỹ có FBI và CIA, thì hai trung tâm quan trọng nhất về cần thiết về cái ngành này. Ngoài ra những cái đại học ở Mỹ là rất là nổi tiếng, tại vì ngành này nói chung lại là cái sự huấn luyện qua cái ngành y khoa. Nếu mà đi đầu thì chúng ta đã nói trong quá khứ là nước Mỹ là tụ tập mà những cái trường y khoa nổi tiếng nhất trên thế giới, thì chúng ta thấy rõ ràng nhờ cái công nghệ ở Mỹ giúp đỡ cho các chương trình huấn luyện về ngành này. Bởi thế nước Mỹ là một nước mà đứng cao nhất về công nghệ thông tin hay là những về chương trình khác mà nó có cần thiết cho ngành này. Bởi thế không có lạ lùng gì khi chúng ta nghĩ rằng là nếu mà đi học về y khoa để trở thành một bác sĩ về trong ngành này thì chúng ta nên đi học ở Mỹ. Ngoài ra về chương trình huấn luyện cho những khoa học gia về pháp y thì chúng ta thấy rõ ràng nước Mỹ là đứng nhất, một trong những nước đầu tiên của thế giới về trong những khoa học và công nghệ liên quan đến ngành này. Bởi thế chúng ta không ngạc nhiên rằng là khi mà đi học ở Mỹ thì chúng ta sẽ có cơ hội học ở những cái trường đại học nổi tiếng nhất trên thế giới để huấn luyện chúng ta trở thành những người làm việc trong ngành này có hữu ích và có giá trị sau này.
Dạ, thì nãy giáo sư có nói sơ qua đó là cái ngành này nó không chỉ phục vụ cho công việc phá án điều tra mà nó cũng phục vụ cho cái ngành y học nữa, hoặc là phục vụ cho những cái nhu cầu cá nhân. Ví dụ như có những cái chết mà bất ngờ, hoặc là có những cái chết mà không rõ nguyên nhân, thì gia đình của nạn nhân người ta cũng có cái nhu cầu là muốn được tìm hiểu cái nguyên nhân như thế nào. Thành ra không nhất thiết là phải đi về phá án điều tra hay là gọi là đi vào những cái lĩnh vực rất là khó khăn, nhưng mà nó cũng phục vụ cho cái nhu cầu, đặc biệt là cái nhu cầu về y tế cũng có, nhu cầu về sức khỏe cũng có, và nhu cầu về cái gọi là của từng cá nhân, từng gia đình cũng có nữa. Thì xin hỏi về cái sự cần thiết và cung cầu của cái lĩnh vực này, của ngành học này hiện nay như thế nào, thưa giáo sư?
Thì khi chúng ta nói về lĩnh vực pháp y thì người ta có cái thiện cận rằng là tất cả những người này ra làm việc ở trong những cái nhà hòm và chỉ khám và mổ xẻ các
tự thi mà thôi,
xác chết để mà kiếm những cái lý do. Nhưng thật ra cái ngành này nó rộng, rất là rộng lớn. Đó là cái autopsy là về cái vấn đề nghiên cứu để mà kiếm ra những cái nguyên nhân, thì đó là một trong những cái hoạt động của ngành này mà thôi. Ngoài ra thì ngành này nó cho những cái kiến thức và khả năng để các bạn điều tra, làm việc với các cơ quan chính phủ. Và để trở lại cái câu hỏi của cô là khi một gia đình có cái nhu cầu cần thiết để mà biết ra cái nguyên nhân của những người thân của mình mà đã mất đi, thì có những cái cơ quan ở Mỹ này chúng ta sẽ tới theo nguyên tắc thì ở Mỹ những cái ngoài ra những cái vấn đề tai nạn hay là thấy rõ ràng là cái nguyên nhân chết, nếu mà tự nhiên một người trong gia đình chẳng hạn giống như ngủ qua đêm mà lại mất đi, thì họ rất là thắc mắc tại sao như vậy. Thì có những cái dịch vụ ở Mỹ này là các bạn có thể tới hỏi những cái bác sĩ, đây là những ngài nghiên cứu pháp y, forensic pathologist, thì họ là những người chuyên môn để mà nghiên cứu và điều tra để kiếm ra cái nguyên nhân mà những người này đã mất.
Thì có những cái lĩnh vực tư nhân nữa cũng có thể phục vụ.
Có những cái lĩnh vực của tư nhân, có nghĩa là khi mà đi vào nhà nhà hòm thì có những cái luật lệ của Mỹ, nếu mà mình muốn hay không cũng không được, tại vì những cái cơ quan chính phủ ở Mỹ họ rất là bảo vệ cho các người ở bên này. Bởi thế những cái chết mà nó không có được tự nhiên, ví dụ bây giờ tai nạn thì nó tự nhiên rồi, tông xe thì chết, nhưng mà nếu mà những cái chết mà nó không có tự nhiên thì họ bắt buộc trước khi chôn đi phải qua cái autopsy. Thường thường những cái đó là bắt buộc mình phải làm chứ không phải là mình muốn hay không, để mà họ nghĩ rằng là đôi lúc mà khi mà ngủ đi mà có những cái cách chết mà nó không có tự nhiên thì có thể là bị nhiễm độc, hay là bị những người nào có ý làm sao để cho những cái gas ra để ngồi nằm trong phòng chết. Thì trước khi cái luật ở Mỹ là trước khi chôn đi thì phải kiếm ra những nguyên nhân, thì đó là không phải là cái sự lựa chọn của các
Cho nên mình có thấy là cái nhu cầu nó rất là đa dạng, chứ không có nhất thiết chỉ phải là điều tra phá án cả. Nhưng mà vì cái nhu cầu đa dạng như vậy đó thì cái sự cung cầu của ngành học này nó cũng ngày một cao hơn. Thì bây giờ xin hỏi giáo sư, nghe cái ngành này thì nghe cũng hơi sợ, tại vì nghe nó có rất là nhiều những cái mà đòi hỏi, những cái mà thông thường bình thường trong cái cuộc sống đời thường thì mình cũng không gặp phải. Thí dụ như là phải đối diện với lại tử thi, đối diện với những cái chết rồi đó, rồi đối diện với những cái rủi ro, cũng có những cái gọi là phải đòi hỏi cái sự gan dạ, cái sự yêu nghề và cũng có một cái sự gọi là quyết tâm thì mới theo đuổi được cái nghề này. Thì xin hỏi giáo sư, để học ngành nghề này thì các bạn trẻ đó, đặc biệt là các bạn mà muốn du học Mỹ và đi theo cái ngành này nè, thì có những cái kỹ năng gì mà phải đáp ứng trước khi mình có thể nghĩ tới lĩnh vực này khi đi du học Mỹ?
Thì cái thứ nhất là các bạn muốn học ngành này là phải có cái những kiến thức về toán và những cái môn học về STEM, thì cái đó là cái chuyện dĩ nhiên. Ngoài ra những kỹ năng cần thiết cho cái ngành này là kỹ năng giao tiếp tốt, tại vì các bạn phải chuẩn bị và báo cáo kỹ thuật toàn diện về những phát triển của mình. Qua những cái report thì các bạn cũng phải có cách viết như thế nào và cách tiếp xúc để mà kiếm ra những cái nguyên nhân. Ngoài ra, một cách tiếp cận linh hoạt để làm việc thì rất là cần thiết cho cuộc sống của những nhà nghiên cứu bên học pháp y. Ngoài ra, có cái khả năng đối phó với áp lực nó rất là quan trọng, tại vì môi trường làm việc của các bạn trong cái ngành này sẽ gắn liền với các sự kiện căng thẳng trong cuộc sống, và bạn cần chuẩn bị cho thử thách bị kiểm tra. Trong ví dụ nếu các bạn đi vào để làm chứng trong một cái case nào đó ở một cái tòa, thì các bạn phải có cái khả năng để đối phó với áp lực. Ngoài ra, cái những người mà muốn học trong ngành này thì phải có xu hướng chủ yếu là những người điều tra, có cái tính tò mò, khá tò mò và ham hiểu biết. Và thường thì cái ngành này không có phải cho tất cả mọi người, và các bạn phải có cái những cái khả năng ở trên và có những cái sự xu hướng để mà kiếm ra những cái nguyên nhân là những người này có cái đầu óc về phải muốn điều tra và tò mò. Thì đó là những cái kỹ năng tổng quát và để mà cần.
Nghe thì thấy đầy thử thách đó nhưng mà rất là thú vị, tại vì nó hấp dẫn ở cái chỗ là nó đòi hỏi những cái kỹ năng phi thường ngoặc kép, tức là trong đời sống hàng ngày bình thường mình không có phải đòi hỏi nhiều như vậy, mà trong cái lĩnh vực này nó đòi hỏi rất là cao, đặc biệt là cái đầu óc phân tích nhanh nhạy và cái sự hiểu biết khoa học để mà có thể đưa tới những cái đáp án, những cái giám định chính xác, không phải ai cũng có thể làm được, và nhất là như giáo sư nói là phải cần cái đầu óc giỏi về STEM, tức là về những ngành công nghệ kỹ thuật toán, chứ không phải là những người mà giỏi những ngành khoa học xã hội nhân văn mà có thể đi theo được cái ngành nghề này đâu. Thành ra STEM là cái cơ bản, thì các bạn nào ở bang A toán lý hóa là có khả năng, có triển vọng đi được vào ngành giám định pháp y, phong giáo sư. Thì chương trình đào tạo và bằng cấp của giám định pháp y tại Mỹ ra sao? Đi từ thấp nhất tới cao nhất thì bao nhiêu năm đại học, bao nhiêu năm cao học, rồi là bao nhiêu năm chuyên môn, bao nhiêu năm gọi là phải thực tập nghề nghiệp để ra trường, thưa giáo sư?
Thì chúng ta sẽ đi qua hai lĩnh vực chính. Cái thứ nhất là nếu các bạn muốn trở thành một nghiên cứu gia về pháp y thì nó gọi là forensic pathologist, thì cái chương trình này đòi hỏi các bạn phải học tối thiểu là 13 năm. Thì chúng ta sẽ đi qua cái chương trình pháp y này. Đầu
Nghiên
tiên
cứu gia hả giáo sư, tức là đi về bác sĩ đó phải không?
vâng, cái này là trở thành bác sĩ đó. Sau
À.
các bạn ra, các bạn trở thành bác sĩ mà cái chú trọng vào cái ngành này, thì tôi cho phép cho tôi để đưa qua những cái bước mà các bạn phải trải qua. Cái thứ nhất là các bạn phải học được một bằng cử nhân. Thì khi vào một đại học thì chúng ta không cần phải đã đi thẳng vào cái ngành này liền, nhưng mà các bạn nếu mà đã có ý định học về cái ngành pháp y trong tương lai thì các bạn nên theo đuổi một tấm bằng khoa học mà có môn học tập trung vào hóa học, sinh học và toán học. Thì đó là những cái môn học mà nó rất cần thiết trong tương lai để mà thành công trong ngành pháp y. Có một số trường đại học cung cấp những chương trình khoa học pháp y đặc biệt phù hợp với những ai trở thành nhà nghiên cứu bên học pháp y trong tương lai. Thì đó là tốt hơn, có nghĩa là những đại học này họ chú trọng vào thiết kế những cái chương trình mà chuẩn bị cho các bạn để sau này làm việc trong cái ngành này. Thì đó
Bằng
là
không là các bạn phải học 4 năm đại học gọi là đại cương liên
đại
quan
cương.
tới toán, hóa, sinh, phạm giáo sư.
Nhưng mà có một số trường họ đặc biệt có cái chương trình đi thẳng vào pháp y luôn, thì cái đó là tốt hơn.
Nếu mà cái bằng mà giáo sư nói đi thẳng vào pháp y luôn đó thì cái bằng cử nhân 4 năm đó ra chuyên môn là gì?
Nó gọi là cử nhân về pathology cơ. Vâng,
À.
có những cái chương trình đặc biệt, nhưng mà Cái đó tôi nghĩ là không tốt lắm, tại vì đôi lúc mình học xong 4 năm mình không có muốn vào trong ngành này mà mình đi 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 chi tiết về cái ngành này thì mình hỏng chân, có nghĩa là mình muốn đổi ngành khác thì cũng khó hơn. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà học một bằng khóa học mà môn học tập trung vào hóa học, sinh học và toán học là đủ rồi. Tại vì cái mục đích chính đó là để mà chuẩn bị cho các bạn để mà thi cái bài MCAT. Thì nếu mà có những cái lớp học mà nó liên quan đến MCAT thì cái đó là tốt rồi. Nếu mà đi vào chuyên môn vào 4 năm đầu vào ngành pathology liền, vào pháp y liền, thì nếu mà các bạn đổi ý thì có thể là không có thể đủ những cái lớp học khác để chuyển ngành đó. Thì càng càng tổng quát càng tốt trong 4 năm đầu, tại vì các sinh viên theo tôi biết khi đi học ở Mỹ cứ mỗi năm thì họ có những cái ý tưởng khác. Thì đôi lúc nếu mình vào cái chuyên môn nhiều quá thì sau 4 năm mình có thể là hỏng hỏng chân, không có biết có cơ hội đi học những ngành khác. Nếu mà học những cái ngành nào mà có những cái kiến thức để mà chuẩn bị cho mình thi MCAT tốt là đầy đủ rồi.
Em khác giáo sư có nhắc tới rất nhiều trong các chương trình của mình liên quan tới lĩnh vực y đó, thì ở Mỹ có một cái bài thi em khác, nếu các bạn muốn trở thành bác sĩ, muốn học về bác sĩ thì các bạn phải thi cái bài thi này, đủ điểm thì mới được vào học chuyên môn ngành bác sĩ, ngành y. Thành ra 4 năm đầu đại học liên quan tới lý hóa sinh, sau đó thi cái bằng em khác đậu thì bước vào ngành pháp y, phải không thưa giáo sư?
Vâng, có nghĩa là bài kiểm tra nhập học ở chương trình y tế MCAT. Thì nếu cái điểm điểm số của là một phần quan trọng nhất để được nhận vào những cái trường trường y ở Mỹ.
Rồi sau khi thi được em khác đậu rồi vào pháp y chuyên môn đó thì là bao nhiêu năm học đào tạo như thế nào?
Cái thứ nhất là không phải vào pháp y ngay lập tức sau khi chương trình 4 năm. Sau chương trình 4 năm thì các bạn sẽ dùng cái điểm của MCAT và cái bằng của các bạn để mà nạp đơn xin vào học y khoa để lấy bằng bác sĩ ở một đại học. Thì các bạn có thể trở thành một bác sĩ y khoa tổng quát là MD hoặc là bác sĩ nắn xương là DO. Các bạn phải hoàn thành 4 năm trường y khoa để lấy được bằng cấp này. 2 năm đầu tiên chủ yếu tập trung vào các bài giảng và phòng thí nghiệm, và 2 năm cuối cùng thì các bạn đi thực tập lâm sàng và làm tìm kiếm các cuộc luân chuyển bệnh lý khám nghiệm tử thi, có nghĩa là có cơ hội để mà mình khám nghiệm các tử thi các người chết, và càng nhiều thì càng tốt để mà cho sự nghiệp của bác sĩ pháp y. Cô thấy rõ ràng rằng là cái chương trình huấn luyện 2 năm đầu tiên của bác sĩ thì nó rất là tổng quát thôi, nhưng mà 2 năm cuối cùng của chương trình bác sĩ thì các bạn có cái cơ hội đi thẳng vào những cái gì các bạn muốn làm trong tương lai, và
Và
trong
độc
trường
nhất
hợp
rất
này
là nhiều.
là liên quan đến pháp y thì làm trong những cái nhà hòm để mà mình có dịp mổ xẻ các bệnh để các tử thi để mà kiếm ra những nguyên nhân. Đó là một những cái chuẩn bị để các bạn phải học. Khi các bạn học bác sĩ xong thì nó ra ra rằng là một bác sĩ tổng quát thôi, nhưng mà có những cái kiến thức về pháp y rồi.
Rồi sơ sơ là thấy 8 năm rồi đó.
Vâng, sơ sơ là 8 năm. Sau đó để các bạn phải trở thành một bác sĩ được cấp phép để tiếp tục học tiếp. Các yêu cầu về giấy phép khác nhau tùy theo tiểu bang, nhưng mà hầu hết yêu cầu phải vượt qua cái kỳ thi cấp phép y tế của Hoa Kỳ là USMLE, có nghĩa là muốn làm được trước khi mà đi vào chương trình nội trú thì các bạn phải qua cái giấy phép. Thì thường thường cái chương trình này đương nhiên nếu các bạn có đầy đủ kiến thức thì nạp đơn xin giấy phép mà thôi. Sau đó các bạn sẽ phải thành chương trình nội trú. Chúng ta thấy rõ là 8 năm rồi thì cái 5 năm sau này là những chương trình nội trú và những chương trình khác. Sau khi có giấy phép của tiểu bang, bạn sẽ cần phải hoàn thành chương trình cư trú 4 năm về giải phẫu bệnh và bệnh lý lâm sàng đã được Hội đồng Giáo dục Y khoa công nhận.
4 năm nội trú.
4 năm nội trú mà chú tâm vào cái ngành ngành này, có nghĩa là pháp y. Các nghiên cứu giải phẫu bệnh học bao gồm bệnh lý phẫu thuật, bệnh lý đường tiêu hóa và khám nghiệm tử thi. Bệnh lý lâm sàng gồm di truyền tế bào, huyết học và chẩn đoán phân tử. Tập trung trong các môn này tự chọn là bệnh lý giải phẫu và có thể vì chúng liên quan hơn đến bệnh lý pháp y. Chúng ta thấy ra rằng là chương trình 4 năm của chương trình nội trú này là tổng cộng thêm là chúng ta thấy 12 năm rồi.
4 năm hay 5 năm giáo sư? Hồi nãy
Mình
giáo sư nói hình như là 5 năm phải không ạ?
dạ không, coi như là 4 năm cử nhân, rồi 4 năm bác sĩ là 8, rồi chương trình của chương trình nội trú 4 năm nữa là 12 năm.
Và
Thì
còn
cuối
một năm
cùng
nữa,
là
cuối cùng tổng cộng nó 13 năm đó, thì một năm cuối
không,
cùng
còn
xong.
1 năm cuối cùng thì các bạn trở thành một nghiên cứu sinh về bệnh học pháp y. Sau khi hoàn thành chương trình cư trú hay là nội trú, bạn cần hoàn thành học 1 năm ở A được để được một cái chương trình, cái cơ quan tên là ACGME, là chương trình mà họ phê duyệt để tập trung vào bệnh lý pháp y. Điều này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức chuyên ngành mà cần cho lĩnh vực này. Thì các bạn đi thẳng vào làm fellow của cái ngành pháp y trong một cái đại học hay là một nhà trường nào mà chỉ chú trọng về pháp y mà thôi. Đó. Và
Tức là
sau
năm
13
cuối
năm,
cùng đó là cái năm nghiên cứu đó.
năm nghiên cứu, năm có nghĩa là đi sâu vào cái lĩnh vực này và phải được duyệt qua cái cơ quan gọi là ACGME. Được xong rồi thì các bạn được, sau khi hoàn thành 13 năm để trở thành một người có cái căn
Bác
bản
sĩ
và
pháp y đó.
bác sĩ về pháp y, thì các chương trình nội trú và trường y chuẩn bị cho các bạn chứng nhận được hội đồng khoa bệnh học của Hoa Kỳ trước khi tìm kiếm chứng nhận chuyên ngành phụ trong bệnh, và các bạn phải được chứng nhận về giải phẫu và bệnh lý lâm sàng, trải qua 1 năm đào tạo và vượt qua một kỳ thi. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là có thể thêm 1 năm nữa, nhưng mà thường thường trong thời gian đó thì chúng ta có thể đạt được cái chứng nhận của hội đồng quản trị. Thì lúc sau đó thì từ 13 cho đến tối thiểu là 13, có thể tối đa là 14 năm. Thì
Thưa
các bạn
giáo sư xin nói lại về cái năm thứ 14 đó là chủ yếu là làm về cái gì?
là có nghĩa rằng là sau khi các bạn đã xong rồi thì các bạn phải được chuẩn bị để vào một cái chương trình được cái hội đồng bệnh học Hoa Kỳ họ thấy rõ ràng là những cái kiến thức các bạn đã có. Cái này không phải đi ra làm 1 năm, nhưng mà mình lấy tất cả những cái tin tức đó mình nộp cho cái hội đồng bệnh học Hoa Kỳ để được chứng nhận. Có nghĩa
Tức
là
là trước đó cái năm thứ 13 đó là mình có một năm nghiên cứu, và sau cái năm nghiên cứu đó được mình chứng nhận là mình đã xong cái phần thành cái khâu nghiên cứu rồi, là bước qua năm 14 là để lấy cái giấy chứng nhận.
vâng, cái thời kỳ năm 14 có nghĩa là mình tất cả những cái kiến thức và những cái chương trình mà mình đã trải qua, chương trình nội trú và chương trình huấn luyện bác sĩ của mình, thì mình nạp đơn cho cái
Để
hội
được chứng nhận.
của Hoa Kỳ để được chứng nhận đó.
Như vậy là tổng cộng là 13 tới 14 năm để ra một bác sĩ pháp y tại Mỹ. Các bạn đang theo dõi chương trình có thắc mắc gì về cái lĩnh vực này hoặc là về du học Mỹ, xin vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp nhé. Mình nói về cái khâu đào tạo thứ nhất trong cái ngành pháp y này là ra bác sĩ pháp y, thì các bạn thấy nó quá khó khăn hơn cả là bác sĩ nữa. Tại vì bác sĩ mình đã nói những chương trình kia trước đây đó là thường thường là chỉ 13 năm thôi. Và bác sĩ thì cũng không có đòi hỏi những cái mà như giáo sư đang trình bày đây, là có qua một năm nghiên cứu rồi thêm đó là sau một năm để lấy được cái giấy chứng nhận nữa, thì coi bộ cái này nó hóc búa hơn là ra bác sĩ nữa phải không thưa giáo
Nhưng
sư?
mà các bạn sẽ thấy rõ ràng là về lương bổng thì nó khác hẳn hoàn toàn. Lương bổng cho người làm về nghiên cứu về pháp y là forensic pathologist nó gấp đôi với những người về scientist. Sau này chúng ta sẽ trình bày khi chúng ta
Và dĩ
nói.
nhiên là nó cũng cao hơn lương bác sĩ rồi đó các bạn, tại vì các bạn phải tiếp xúc quá nhiều những cái đòi hỏi, những cái điều kiện mà bình thường những người khác không có được. Các bạn được đào tạo ra lĩnh vực này thì các bạn gọi là phải nói rằng là chuyên gia, hiểu biết rất sâu và là một bác sĩ chuyên môn giám định về pháp y. Và đặc biệt là cái ngành học mà ít người dám đi theo đó, vì nó quá khó khăn, nó quá gai góc đi đó, thì chắc chắn khi mà mình đi theo thì mình sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển, nó ít cạnh tranh cho mình và nó có nhiều cái đất để dụng võ, có nghĩa rằng là không sợ kiếm không ra việc làm và không sợ thất nghiệp ha, phải không thưa giáo sư? Thì xin hỏi giáo sư là tổng cộng 13 14 năm như vậy để ra một bằng bác sĩ giám định pháp y tại Mỹ thì lương bổng mình có thể nói
Chúng
là
ta
bằng
phải chưa có cơ
nhầm
hội
nhé.
để mà trình bày cái hệ thống thứ nhì là chúng ta sẽ đi về về Vấn đề lương bổng, nếu mà cô cho phép thì tôi nói về
Khoan, 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 trước khi mình nói về chuyên gia hoặc là technician đó thì mình nói cho xong hết với cái ngành chuyên môn cao cấp này ra bác sĩ pháp y đó thì lương bổng là bao nhiêu và những cái vị trí việc làm trong xã hội như thế nào thưa giáo sư?
vâng, thì cái nhất là cái lương bổng chúng ta thấy rõ ràng rằng nó khác biệt rất là nhiều. Những người làm trong cái ngành này thì có thể rằng là làm có đến 200.000 đô la một năm. Theo cái thống kê của Mỹ thì những cái lương tổng quát hay là lương
Căn bản thôi đó,
căn bản thì từ 75.000 đô la cho đến 200.000 đô la một năm. Nhiều người có thể làm hơn nhưng đó là cái lương căn bản. Thì
Căn bản từ 75 tới 200 ngàn,
75
và các
đến
bạn biết
200.000 đô
căn
la.
bản mà so với thực tế luôn luôn nó cao hơn rất nhiều nha.
Vâng. Khi mà mình nói cái trung bình đó, có nghĩa là average là từ 75 cho đến 200 ngàn, nhưng mà có thể rằng là cao hơn 200 ngàn. Những điều nhiều người tôi biết là theo thống kê thì có thể họ làm đến 350 ngàn đô la một năm trong
Vâng.
cái ngành này.
Căn bản thôi nha các bạn, đó, còn những cái khác nữa, thí dụ như các bạn có thể ra mở một công ty tư nhân hoặc làm cho công ty tư nhân thì lương nó sẽ cao hơn nhiều so với những cái nơi mà gọi là những trung tâm của chính phủ ha, hoặc là những trung tâm nghiên cứu của chính phủ. Thì để nói cái mức độ lương bổng để thấy là cái sự cần thiết của cái ngành học này và cái sự tưởng thưởng cho những cái gì đầy thử thách mà các bạn phải trải qua trong suốt 13 14 năm học tại Mỹ ra cái bằng cấp đó. Rồi bây giờ xin hỏi về cái chuyên viên về pháp y, tức là không ra tới bác sĩ, chỉ 4 năm thôi, hoặc 4 5 năm thôi thì ra chuyên viên pháp y thì phải trải qua những cái khâu đào tạo ra sao?
Cái chương trình thứ nhì nó gọi là pathologist, chương trình gọi là về scientist, có nghĩa là những người làm về trong lĩnh vực khoa học, thì thường thường người ta gọi là khoa học gia pháp y hay là technician, có thể là scientist hay technician. Thì chương trình đó nó ngắn hạn hơn, có thể từ 4 năm cho đến 5 năm mà thôi. Thì trước tiên đó, bước đầu tiên là các bạn phải lấy một cái bằng cử nhân về sinh học, hóa học, vật lý học hoặc nhân học vật lý là đủ cho công việc đầu cho những nhà khoa học pháp y đó. Và các bạn không cần phải lấy một cái bằng gì mà nó liên quan thẳng với pháp y, nhưng mà nếu các bạn có cái bằng cử nhân tổng quát về phải có những cái lý thuyết về sinh học, hóa học, vật lý học hoặc nhân học thì là các bạn đầy đủ rồi, không cần phải học cái ngành khác. Tuy nhiên nhiều trường cung cấp các chương trình cấp bằng 4 năm liên ngành về khoa học pháp y thì người ta chú trọng hơn, cái là đi cái chương trình đào tạo nó chú trọng vào chương trình pháp y nhiều hơn.
Liên ngành nghĩa là sao giáo sư?
Liên ngành có nghĩa là nó chuyển từ coi như là nó tổng cộng về khoa học và pháp y với nhau, có nghĩa làm sao để mà thấy rằng là cái sự phối hợp cho khoa học nó liên quan đến cái pháp y. Thì mình thấy rằng là nó liên ngành tại vì hai cái ngành khác nhau, cái khoa học đó, nó sẽ bổ túc cho cái ngành pháp y, thì khi mà chúng ta học cái ngành đó thì có cái sự phối hợp giữa hai ngành đó, nó gọi
Như vậy
là
có thể nói là 2 năm đầu đi về nhân chủng học hay là đi về hóa sinh gì đó, rồi 2 năm sau bước vào pháp y. Như
vâng,
vậy.
cái sự khác biệt giữa cái chương trình mà liên ngành về khoa học pháp y với những cái bằng cử nhân tổng quát khác là theo cô nói thì rất là đúng, 2 năm đầu thì nó chú trọng vào những cái căn bản của về sinh học, hóa học, vật lý, nhưng mà 2 năm cuối cùng thì đi vào những cái lớp nó liên quan đến pháp y, và cái đặc biệt nhất là các khóa học hàn lâm và phòng thí nghiệm nó chú trọng vào các làm về thực tập về kiên để mà chú trọng về hóa học hữu cơ, hóa học vô cơ, di truyền học và vi sinh học. Đó là cái sự khác biệt của cái chương trình cử nhân tổng quát và cử nhân chú trọng về pháp y.
Vâng, như vậy thì muốn trở thành một chuyên gia pháp y hoặc là một khoa học gia pháp y thì 4 năm đại học đó các bạn có thể đi ngành nhân chủng học được, hóa học hoặc sinh học cũng được. Và sau đó thì các bạn có
Bước
thể
thứ nhì là các bạn bắt đầu ra đi làm thực tập, xin làm việc cho các với các chuyên gia pháp y chuyên nghiệp chẳng hạn, hay là các cơ quan để điều tra. Những cái cơ quan mà các bạn có thể làm việc với là những chính quyền quận, cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương, để có thể có những chương trình dành cho sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp. Một số chương trình cấp bằng cử nhân chính thức bao gồm thực tập, như một lớp học tự chọn. Có nghĩa là các bạn trong cái thời gian đi học ở đại học, các thầy bạn đã làm thực tập rồi, đó là một cái phần mà nó đòi hỏi để cái bằng của bạn. Nhưng mà khi xong rồi thì trước khi đi làm ở ngoài thì các bạn có cái thời gian đi học thêm, đi làm thêm, thực tập trong những cái cơ quan chúng ta nói ở trên để mà lấy thêm cái kinh nghiệm trong
Và
cái
cái đó là bắt buộc là phải 1 năm, 1 năm thực tập.
tối thiểu là 1 năm mà cơ.
Vâng,
Ngoài
1 năm
ra
thực tập
khi
trong lĩnh vực giám
mà
định
đây là
pháp
cái
y.
sự tùy chọn của các bạn, nếu các bạn thấy nghĩ rằng là chưa đủ thì các bạn có thể lấy một cái bằng thạc sĩ khoa học pháp y. Thì cái chương trình thạc sĩ này mang đến cho bạn những triển vọng công nghiệp tốt hơn trong tương lai, và có thể các bạn nhờ cái bằng này làm trong các vị trí cao cao cấp hơn là chỉ là những người họ chỉ có bằng cử nhân mà thôi. Những chương trình cấp bằng ở cấp độ này được phổ biến rộng rãi, nhiều người nhấn mạnh chuyên môn hóa trong cái sinh học, hóa học và nhân chủng học, trong khi có nhiều người họ lại đi những cái ngành khác tùy theo. Nhưng mà cái chương trình cấp bằng thạc sĩ yêu cầu hoàn toàn thường thường thì các bạn thành là một thạc sĩ hoặc dự án, là có những cái bài luận án ngắn hay là những cái project để các bạn có thể làm. Thì thường thường thì chúng tôi thấy rằng rằng là những người họ học xong 4 năm rồi đi thực tập và cảm thấy mình chưa đầy đủ thì các bạn nên học thêm một cái bằng thạc sĩ nữa, thêm 1 năm hay 2 năm nữa mà thôi. Thì chương trình tổng cộng là sau đó là các bạn đủ kiến thức và khả năng để đi làm trong cái lĩnh vực này. Đó là tùy theo cái chương trình thạc sĩ, có thể thạc sĩ có chương trình ngắn hạn 1 năm, thạc sĩ có nhiều trường chương trình thạc sĩ có 2 năm. Thì tôi nghĩ rằng là từ 4 đến 6 năm thì đó là cái sự đòi hỏi về huấn luyện cho các bạn trong ngành này. Và
Và
bước
như vậy chỉ có lên luôn tiến sĩ không giáo sư trong
thưa
lĩnh vực
không,
này?
ít khi mà người ta học đến tiến sĩ. Nếu mà các bạn muốn đi làm đại học, làm giáo sư ở các đại học thì có những chương trình doctoral, những chương trình tiến sĩ. Nhưng mà thường thường khi đi làm ở ngoài thì người ta không cần các bạn có tiến sĩ, tại vì đến thạc sĩ là đầy đủ rồi.
Vâng.
À,
Và
cái
như giáo
bước
sư nói, đây là cái con đường mà mình đi 4 năm đại học thông thường, có những cái ngành liên quan tới y thôi, rồi sau đó cái năm cuối cùng là 1 năm để thực tập trong cái lĩnh vực giám định pháp y, để đi vào ra được cuối cùng cái bằng là chuyên gia về hoặc là chuyên viên về giám định pháp y. Nhưng mà có những cái trường đại học nào mà nó mở luôn một cái khoa đào tạo 4 năm về giám định pháp y, tức là vô là chỉ học giám định pháp y từ đầu tới cuối để ra thành một cái chuyên gia giám định pháp y 4 năm cử nhân hoàn toàn toàn thời gian không giáo sư?
chưa có, tôi đã nói qua ở trên là nhiều trường đại học họ có quyết định rằng là họ muốn đào tạo những sinh viên này sau khi làm pháp y. Thì cái chương trình đào tạo nó cũng 2 năm đầu cũng tổng quát học về những cái lĩnh vực mà tổng quát cho cái ngành cử nhân, trong cái bằng cử nhân. Và sau 2 năm cuối cùng thì nó khác hẳn với những cái chương trình kia, là có chú trọng vào những cái lớp học liên quan thẳng đến pháp y và có những chương trình thực tập tối thiểu là 1 năm cho chương trình này,
Vâng.
trong khi
Và
cái bằng
như vậy thì những cái trường đó là những cái trường mang tên như thế nào? Nếu muốn đi học giám định pháp y thì phải vào trường y hay là phải vào trường
chưa không
luật
có
hay như thế nào giáo
không
sư?
phải vào trường y cơ, tại vì nhiều trường đại học trên nước Mỹ họ có những cái chương trình cử nhân huấn luyện mà không cần phải trường y để mà đạt được cái bằng cử nhân về pathology.
Như vậy là bất cứ trường đại học nào cũng có thể có cái ngành học này phải không giáo sư?
Vâng
Không
vâng,
cần
bất cứ
nhất
đại
thiết là
học
phải trường y.
nào, tốt hơn là những đại học nào họ có những cái chương trình y khoa thì có thể thực tập ở trong trường không luôn. Nhưng mà không có trường y khoa ở trong đó thì các bạn cũng có thể có cơ hội làm việc vào những cái ở trong những cái cơ quan ngoài. Thường thường các đại học có những cái sự liên kết với các cơ quan, những cái hospital hay là những cái cơ quan chính phủ mà các bạn có thể có những cái cơ hội đi thực tập ở đó.
Như vậy là 4 tới 5 năm cho cái bằng chuyên gia hoặc là chuyên viên về pháp y.
Vâng, thì cái cuối cùng là các bạn bắt đầu đi làm. Triển vọng công việc hàng đầu của các bạn là các phòng thí nghiệm tội phạm thành phố, quận và tiểu bang, các cơ quan thực thi pháp luật liên bang và những nhà là nhà tuyển dụng lớn nhất tiếp theo các nhà khoa học pháp y. Bạn cũng có thể thành một nhà tư vấn độc lập hoặc cân nhắc tìm kiếm các vị trí với các phòng điều tra. Có nghĩa là khi ra, các bạn có thể có hai cách đi làm các cơ quan nó liên quan đến pháp y, hay các bạn trở thành tư vấn độc lập, có nghĩa là consultant, và có thể người ta trả bằng giờ hay là tùy theo những cái project đi làm. Thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái cách thức làm việc của những người này nó khác hẳn với những người trên, là về những người làm nghiên cứu. Ngoài ra, cái bước thứ năm nó rất là quan trọng, là bạn có nhiều lựa chọn nếu bạn muốn có bằng chứng xác thực chuyên nghiệp. Cái chương trình nó có một chương trình để mà gọi là chương trình trường đại học giám định pháp y Hoa Kỳ quốc tế, cung cấp chứng chỉ điều tra. Để đủ điều kiện tham dự này, các bạn phải đủ, tối thiểu là 21 tuổi và có bằng cử nhân, 2 năm kinh nghiệm làm việc và không có tiền án. Kỳ thi này kiểm tra kiến thức của bạn về xử lý hiện trường vụ án, phương pháp thẩm vấn, xử lý bằng chứng và các loại điều tra khác. Thì các bạn thấy rõ ràng là nếu mà mình muốn có nhiều tư cách hơn để đi làm việc, thì cái bước cuối cùng là các bạn xin xem xét chứng nhận qua cái hệ thống của Hoa Kỳ. Nó gọi là cái American Board of Criminalists, là ABC, là có thể cho cái chứng nhận trong hai cách, là một là Diplomat of ABC và cái thứ nhì là Fellow of ABC. Thì tôi không biết dịch ra như thế nào, nhưng mà
cái đó là cái giấy chứng nhận hành nghề đối với những người ở Mỹ muốn làm việc tại Mỹ thôi, còn những bạn du học sinh để đi qua đây để học lấy bằng cấp đi về nước làm việc đó thì không có cần phải có giấy chứng nhận này, phải không?
Không cần giấy, nhưng mà nếu mà có cái chứng nhận này thì cái khả năng của mình có thể là nó cao hơn, tại vì nó phải qua những cái
nhưng mà Trà My nghĩ cái giấy chứng nhận này là cho những người cư dân ở đây thôi, giáo sư, đâu có cho.
Có thể như vậy, là mình muốn làm ở Mỹ thì như vậy, muốn làm ở Việt Nam thì không cần phải cái chứng nhận này, tại vì những cái chương trình huấn luyện ở trên và những kinh nghiệm mình khi đi làm thực tập có đầy đủ rồi.
Dạ, rồi tốt nghiệp là đã ra được cái bằng cấp đó, là có thể đi về nước sử dụng và hành nghề rồi. Còn những ai ở Mỹ này đó thì luôn luôn các bạn biết là mỗi khi mà ra tốt nghiệp rồi là phải thi qua những cái kỳ thi từ địa phương cho tới cấp cao hơn để có được cái giấy chứng nhận hành nghề của những cái ngành khoa học đó, thì chắc chắn thậm chí không phải là những ngành khoa học mới phải thi đâu, ngành giáo viên, ngành giảng dạy, đi học, đi dạy cũng vậy nữa, cũng phải có những cái bằng chứng nhận hành nghề nữa. Thành ra cái đó là dành cho dân địa phương, còn dân ở nước ngoài vào đây du học đó thì các bạn đã dừng lại ở ngay cái khi mà bạn tốt nghiệp có được bằng cấp rồi. Thì khi mà tốt nghiệp rồi đó thì là cái tờ giấy bằng cấp đó, cái chứng chỉ đó là cái chứng chỉ hành nghề của các bạn khi các bạn về nước nữa. Đó, thì nó không cần phải qua những cái kỳ thi khó khăn ở Mỹ. Và thưa giáo sư, đối với những người từ nước ngoài vào đây học đó thì chắc chắn mình phải hỏi thăm về vấn đề học bổng đó. Với cái ngành giám định pháp y này, cái cơ hội học bổng cho du học sinh nước ngoài như thế nào?
Thì trong quá khứ chúng ta đã nói về chương trình tổng quát 4 năm, thì nếu các bạn muốn đi về để trở thành nghiên cứu gia pháp y hay là trở thành khoa học gia pháp y, thì các bạn thấy rõ ràng là phải qua chương trình 4 năm để lấy bằng một bằng cử nhân. Thì chương trình 4 năm họ không phân biệt cho ngành nào, thì chúng ta đã nói trong quá khứ là những đại học ở Mỹ họ nhận các bạn vào học 4 năm, thì bất cứ ngành nào các bạn cũng vào cũng theo một cái hệ thống học bổng giống nhau. Thì nếu các bạn học giỏi và có những cái điểm rất là tốt trong top 3 ở Việt Nam thì các bạn sẽ được học bổng, có thể đến nhiều lúc có đến 100%, nhưng mà trung bình thì từ khoảng đến 40-60%. Thì đó là những cái học bổng cho 4 năm đầu. Nhưng mà theo tôi biết đó, sau khi xong 4 năm rồi thì những khi vào trường y thì không có nhiều học bổng, ít lắm, không có thể là không có. Để trở thành bác sĩ thì không có học bổng nhiều, tại vì họ nghĩ rằng là những bác sĩ này ra làm việc rất là nhiều, thì những sinh viên đấy thường họ lấy mượn nợ đó, tiền loan đó, student loan
thì địa phương đó thì có thể mượn nợ. Dạ, thưa giáo sư, như vậy là trong cái hệ thống đại học đào tạo ở đây chung đối với du học sinh quốc tế đó, thì là các trường luôn luôn có những cái nguồn quỹ dành cho những du học sinh nào thực sự xuất sắc, bất kể là ngành nghề nào các bạn theo đuổi thì các bạn cũng có cơ hội nhận được học bổng. nếu các bạn có thành tích học tập vượt trội. Không nhất thiết là theo cái lĩnh vực nào thì có học bổng cao hơn, lĩnh vực nào có học bổng thấp hơn. Nhưng mà cái ngành giám định pháp y này nó là một cái ngành rất là chuyên môn, thì không biết là có những cái tổ chức chuyên môn hay những cái viện nghiên cứu chuyên môn mà dành những cái học bổng chuyên môn cho cái lĩnh vực này không, thưa giáo sư, để
Được cô
người
ạ,
nước
à,
ngoài
vì
du học sinh có thể theo
ở
đuổi.
Mỹ cái nhu cầu của cái ngành này nó rất là cao, rất là nhiều sinh viên họ muốn học cái ngành này trở lại. Thì trên nói tổng quát là chương trình 4 năm đầu thì đã có những cái đại học họ cung cấp rồi. Khi bắt đầu đi vào 4 năm sau để học trường y để trở thành nghiên cứu gia về pháp y ấy, là thường thường các sinh viên họ lấy nợ để mà khi đi ra làm việc rồi họ sẽ trả nợ lại. Bởi thế học bổng không có nhiều.
Thế còn nếu mà không có học bổng như vậy thì du học sinh nước ngoài khi tới Mỹ học ngành giám định pháp y phải chuẩn bị hậu bao là bao nhiêu cho 5 năm học về chuyên viên pháp y hoặc là cho 13, 14 năm để ra bác sĩ pháp y?
Thì thường chương trình 4 năm cho nghiên cứu gia hay là khoa học gia cho pháp y thì giống nhau thôi. Thì trung bình là bên này 55.000 đô la một năm, nhưng mà nếu có học bổng đến 60% thì các bạn trung bình một năm trả khoảng 25.000 đô la một năm. Ngoài ra cái vấn đề ăn ở thì khoảng 12.000 đô la một
Nếu
năm
có
thì
học
các
bổng
bạn.
nha, còn không có học bổng thì 55.000 một năm.
Vâng, sinh viên nào họ cũng tối thiểu cũng có học bổng hết, không có sinh ít khi có sinh viên nào mà đi học chương trình 4 năm mà không được học bổng nào hết. Những người mà điểm thấp nhất nó cũng có học bổng khoảng đó 10%. Nhưng mà thường thường là các sinh viên ở Mỹ họ mong đợi được những cái học bổng, không không thì cái vấn đề học học hành ở Mỹ nó đắt quá thì không ai đi học được. Thì
Nhưng mà mình đang nói cho du học sinh quốc tế đó, không phải ai cũng được học bổng đâu.
nó cũng vậy, tùy theo. Mà tôi nghĩ là không có trường nào mà họ nhận vào mà không cho một học bổng nào. Nói vậy thì cũng không đúng. Thường thường những cái trường công lập ở Mỹ, tại vì cái học phí của họ thấp rồi, thì thường thường các sinh viên vào có thể trả 100% cái tiền đi học. Nhưng mà các trường tư, tại vì cái học phí học cao, thì thường thường họ cho học bổng tới khoảng đến 50% trung bình.
Vâng, nhưng mà bắt buộc phải giỏi nhé. Nếu mà thành tích học tập và gọi là phải 4 chấm cao đó thì các bạn có nhiều
Cái thứ
cơ
nhất
hội,
là
tại
phải được
vì rất
nhận
là cạnh
vào.
tranh, không phải chỉ là sinh viên từ Việt Nam mà sinh viên khác nơi trên quốc tế tới nữa. Và học bổng thì có giới hạn mà số sinh viên thì rất là nhiều. Thành ra các bạn đừng nghe là thế nào cũng có học bổng rồi các bạn đi kiếm học bổng không ra thì các bạn nói rằng ôi sao, thực tế là khác lý thuyết, không phải như vậy.
Cô nói rất là đúng, tại vì trước khi được học bổng thì phải đủ điều kiện để được nhận vào đại học đó, và muốn được nhận vào một đại học nào đó thì các bạn phải có những cái điểm tốt và cái bài thi SAT tốt mới được nhận vào.
Thế bây giờ những cái trường hàng đầu cho cái ngành học này, giám định pháp y tại Mỹ, giáo sư có thể giới thiệu đơn cử vài trường để các
Vâng,
bạn biết nha.
tôi có coi sơ qua trên website thì khi mà nói về những trường đứng đầu ở nước Mỹ trong ngành này thì chúng ta nói về những cái trường hệ thống đại học là University of California, là trường đại học ở
Ở bang
California,
Cali.
ở San Francisco là đứng đầu, và trường kế tới là New York Medical College ở New York. Trường đứng thứ ba là Johns Hopkins University of Medicine, Ohio State ở Columbus, Ohio, University of Minnesota ở Minneapolis, University of Florida và cuối cùng là Michigan State University. Đó là những cái trường hàng đầu mà để học về cái ngành này.
Nếu mà các bạn muốn chọn những trường hàng đầu như vậy thì thành tích học tập của các bạn cũng rất là cao, và các bạn cũng phải chuẩn bị cho mình cái tâm thế là vào những trường hàng đầu như vậy thì mình học sẽ cực hơn rất nhiều nha, đầy thử thách, đầy khó khăn. Nhưng mà cho các bạn biết những cái vị trí của một vài trường hàng đầu để các bạn biết rằng là nó có khắp nơi trên nước Mỹ, từ Tây sang Đông, từ bờ Tây sang bờ Đông, chứ không có tập trung ở một cái khu vực miền Tây hoặc là khu vực miền Đông không, thì cái cơ hội đi học tập của các bạn cũng rất là nhiều, những cái sự lựa chọn. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều, giới thiệu cho các bạn trẻ ở Việt Nam một ngành học mới tại Mỹ, mà ngành học này cũng mở rộng đón chào du học sinh quốc tế rất nhiều mà các bạn ít nghe tới. Và khi ngày hôm nay khi mà tìm hiểu những thông tin về ngành học này thì các bạn hiểu biết được cái bề sâu người ta đào tạo như thế nào, những khó khăn như thế nào và những tưởng thưởng ra làm sao khi theo lĩnh vực này, thì đó cũng là một cơ hội để các bạn suy nghĩ, các bạn cân đo đong đếm và lựa chọn cho hành trang nghề nghiệp của mình trong tương lai ha. Rồi các bạn có những cái thắc mắc nào về cái ngành học này mà ngày hôm nay chưa kịp đưa câu hỏi ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp vào chương trình kỳ sau. Chương trình mỗi tuần tối thứ hai bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những ngành học mới, giải đáp cho các bạn những thắc mắc về du học Hoa Kỳ, cũng như là trao đổi những thông tin mà các bạn cần hiểu biết về học bổng Mỹ. Thì mong các bạn đón xem thường xuyên trên web, trên Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Cảm ơn giáo sư rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn cô và kính chào quý vị.
Và chương trình tuần sau chúng ta sẽ giới thiệu những ngành học mới hơn nữa, lạ hơn nữa mà các bạn chưa nghe nhiều và các bạn chưa hiểu biết nhiều, thì từ Việt Nam các bạn có thể tìm hiểu qua cái đường truyền Internet rất là dễ dàng. Trong nửa tiếng hoặc là một tiếng trao đổi hàng tuần như thế này thì các bạn có được rất là nhiều những thông tin và kiến thức về du học Mỹ và những ngành nghề khác nhau. Mong các bạn đón xem thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn thật là nhiều và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.